Guten Tag, Deutschland.
It's got rice, bitch, got rice, got food, got soup, got spice.
Nach den bislang brutalsten ausländerfeindlichen Krawallen vergangene Nacht in Rostock.
I'm sorry, Mama, that I am not a doctor, that I rap about the veg and I smoke marijuana.
Xin chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình podcast Rise and Shine. Mình là Trần Võ Minh Thư và mình sẽ dẫn chương trình này cùng với chị Vanessa Vũ.
Hello. Mỗi tháng mình sẽ chọn một đề tài liên quan đến người Việt Nam đang sống tại Đức. Lần này mình sẽ nói về câu chuyện của các thuyền nhân Việt Nam trong thập niên 70.
Trước khi bước vào chương trình, mình muốn nêu ra hai điều. Thứ nhất, làm chương trình podcast này mất rất nhiều công sức và hai chị em mình cùng làm nó trong thời gian rảnh. Cho nên hai chị em mình rất vui nếu có sự ủng hộ của quý vị và các bạn. Nếu quý vị và các bạn muốn giúp đỡ hai chị em mình, chỉ có thể chuyển khoản hàng tháng qua hệ thống Steady với địa chỉ steady.fm/riseandshine.
Ngoài ra, hai chị em mình cũng rất vui khi nhận được phản hồi từ quý vị và các bạn. Địa chỉ liên lạc của hai chị em mình là riseandshine.podcast@gmail.com.
Nếu thích tập này của chương trình Rise and Shine, thì quý vị và các bạn có thể chia sẻ chương trình này qua các trang mạng. Và bây giờ xin mời quý vị và các bạn nghe tập đặc biệt này với đề tài thuyền nhân.
Thất vọng suông thật ra chưa đủ, phải nói là thất vọng cùng cực. Tôi mới 18 tuổi mà chẳng còn làm gì được cho cuộc sống tương lai của mình.
Hồi mà bác này vớt lên đó là ông nằm ngã ra luôn, không còn biết cái gì hết. Mà mình thì ướt mẹ và bác mới chạy đi kiếm mấy cái mền đó.
Gặp tàu cá Pano mua thì dưới này là có như cởi áo trắng ra đứng vậy vậy ở trên tàu. Thì khi nghe mà ở trên đó bác loa nói là xin đồng bào hãy yên tâm. Ở đây là tàu cứu vớt. Lúc đó ai khóc hết. Mừng quá.
Minh Thư, bố mẹ của em là người miền Nam. Hai cô chú có phải là thuyền nhân không?
Không, ba của em qua Đức theo điển xuất khẩu lao động. Hồi đó là qua Đông Đức, còn mẹ của em hồi đó qua Tiệp Khắc. Hồi đó ít khi có người miền Nam đi theo điển xuất khẩu lao động, nhưng không phải là không có. Ở Đức thì sau cũng gặp những gia đình thuyền nhân. Như chú Tuấn, ba của Quân, là bạn thân của em ở München. Chú Tuấn cũng từng là thuyền nhân.
Tôi sinh năm 1962 ở Sài Gòn, miền Nam Việt Nam.
Tức là chỉ có vài năm trước khi chiến tranh Việt Nam bắt đầu.
Đúng, chú Tuấn lớn lên trong thời kỳ chiến tranh.
Đúng ngày miền Nam thua cuộc, tôi vừa tròn 13 tuổi. Ở độ tuổi đó chúng tôi cũng đã biết khá nhiều và gần gũi khá nhiều về chiến cuộc. Nhất là khi trong gia đình, từ ba tôi cho tới tất cả chú cậu đều phục vụ trong quân đội. Do đó mà không ai có thể né tránh phải liên tục đối mặt với chiến tranh.
Chú Trúng cũng có kể cho Minh Thư rằng, Sài Gòn trong một thời gian khá dài không bị ảnh hưởng bởi chiến sự. Tuy nhiên chú Trúng cũng có chứng kiến nhiều sự kiện xảy ra.
Buổi tối lặng gió, có khi còn nghe âm ỉ tiếng pháo dội vùng ngoài thành. Đâu khoảng 30 cây số xa hơn, nhiều lúc đã xảy ra đụng độ rồi. Ngoài đường nhìn đâu cũng thấy lính tráng, xe nhà binh, nhiều nơi rất đông người thương tật, người chạy giặc từ các vùng ven Sài Gòn kéo về.
Tức là quân Cộng sản đã tới Sài Gòn và gia đình của chú Tuấn lại theo phe quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Cho nên họ đã trở thành những người chống lại chế độ mới.
Một mặt thì cuộc sống gia đình chú Tuấn thay đổi khá nhiều. Ba của chú Trúng phải đi học tập cải tạo, mẹ thì lại chăm lo cho gia đình một mình. Còn chú Trúng vẫn tiếp tục đi học, và các bạn của chú Trúng thì vẫn sống ở đó.
Tức là gia đình của chú Tuấn đã cố gắng sống theo chế độ mới.
Minh Thư tin rằng khi con người còn có một tia hy vọng xây lại cuộc sống thì người ta sẽ làm được. Và chú Trúng vào thời điểm đó không có lý do để nghi ngờ việc ở lại Việt Nam sẽ cho mình một cuộc sống không ổn định.
Tôi học giỏi. Qua trung học và thi tú tài không khó khăn gì.
Điều duy nhất thay đổi trong thời điểm đó là nhà trường có một môn học mới.
Thêm vào đó chúng tôi có giờ chính trị. Điểm môn này quyết định nếu có thể lên lớp hay không. Nhưng thật ra cũng đơn giản thôi vì nội dung chỉ thuần là tuyên truyền. Nếu anh muốn anh có thể bập bẹ theo rất nhanh.
Tức là học tuyên truyền.
Hoàn toàn là đúng. nhưng điều đó không có quan trọng. Chú Tuấn đâu có cần quan tâm nếu mọi thứ vẫn diễn ra một cách bình thường. Chú Tuấn cứ học thuộc lòng, có điểm tốt, sau đó lấy tú tài, và chú Tuấn sau đó tính lên đại học.
Và sau đó là thi tuyển vào đại học. Tôi khá ngây thơ, nộp đơn thi vào hai trường.
Lúc đó cũng không có vấn đề gì hết, tại vì chú Tuấn là một học trò mẫu mực mà.
Tôi đậu ưu ở một trường và được chọn đi du học ở Moscow, Đại học Lomonosov.
Dĩ nhiên là không có gì tuyệt vời hơn, phải không? Thi đại học đứng hạng nhất, có cơ hội đi du học sang Moscow đi học tại trường đại học Lomonosov, trường đại học lâu đời nhất nước Nga, đứng đầu trong lĩnh vực nghiên cứu. Nhưng sau đó là cú sốc. Chú Tuấn phải khai lý lịch của ba thế hệ trong gia đình cho nhà trường.
Không hẳn là lý lịch thật sự, mà kiểm tra tư tưởng gia đình đến thời pháp thuộc.
Hóa ra là với một lý lịch như của tôi thì không hề có diện được học đại học, ngay cả ở nhà.
Chỉ cứ tưởng tượng, trước đó thì cứ nghĩ rằng được đi du học, cuối cùng không được đi học đại học vì ba mình đừng là ngụy quân ngụy quyền.
Thất vọng suông thật ra chưa đủ, phải nói là thất vọng cùng cực. Tôi mới 18 tuổi mà chẳng còn làm gì được cho cuộc sống tương lai của mình.
Lúc đó là thời điểm chú Tuấn đã nghĩ trong đầu, mình phải rời khỏi nơi này. Chú Tuấn có nhiều bạn cũng có suy nghĩ như vậy. Bạn chú Tuấn lên kế hoạch vượt biên, sau đó nói cho chú Tuấn biết. Sau đó chú Tuấn đã làm theo, mẹ chú Tuấn đã trả tiền cho chuyến đi vượt biên này.
Tụi tôi phải lo hối lộ lính gác ven biển và còn phải gom đủ xăng dầu và lương thực nữa.
Đó là năm 1980. Đến ngày lên ghe đi vượt biên, không có chuyện gì xui xẻo.
Tôi chỉ còn nhớ là gần ngày đi thì tôi bệnh, nóng sốt cao.
Nhưng việc đi vượt biên đã được lên kế hoạch từ mấy tháng trước. Một là vẫn lên ghe, hai là ở lại. Mẹ chú Tuấn đưa chú Tuấn lên một con tàu trên sông Sài Gòn, hướng ra Ngụ Sông. Ở đó có một chiếc ghe nhỏ xíu đứng chờ. Cùng với chú Tuấn có 15 người đi trên con tàu nhỏ này. Chú Tuấn nằm ở trên ghe, bị sốt, không biết chuyện gì đang xảy ra trong cuộc hành trình này. Đoàn của chú Tuấn muốn đi vượt biên mà lại gặp chuyện không may mắn.
Và sau đó là một nỗi lo lớn, vì chẳng bao lâu sau thì mái tàu bị hư, không rục rịch gì nữa.
Chết máy có nghĩa là gì đối với những người vượt biên?
Có nghĩa là chiếc ghe không thể di chuyển theo hướng mình muốn, lúc đó chỉ có lênh đênh ngoài khơi thôi. Chết máy là bị kẹt, đồ ăn, thức uống từ từ hết, và lúc đó mình sẽ nhận ra nếu không có ai cứu mình thì mình sẽ chết ngoài biển.
Chú Tuấn lênh đênh trên biển bao lâu?
2 tuần lễ trời.
2 tuần lễ lênh đênh ngoài biển khơi, lúc nào cũng có thể chết. Thật là đáng sợ.
Mặc dù chú không nhớ được hết, nhưng có một sự thật là mỗi người trong hoàn cảnh đó đã vô cùng mệt. Trong các bộ phim tài liệu hoặc lời kể của các thuyền nhân, họ thường nhắc đến những điều như nắng cháy da, không khí nóng nực, thời tiết ẩm, uống nước thì ít. 2 tuần lễ cứ như vậy, không có hy vọng rằng sẽ có người cứu mình.
Sau đó có tàu cứu vớt là Cap Anamur phải không?
Chính xác. Bỗng nhiên tàu Cap Anamur xuất hiện ở cuối chân trời. Nhưng chú Tuấn không có đủ tỉnh táo để biết chuyện đó.
Những gì tôi còn nhớ là với tất cả sức lực còn lại, tôi đã bám được vào cái cầu thang cao chót vót mà leo lên.
May quá. Có bao nhiêu người không được may mắn như vậy? Thống kê của Liên Hiệp Quốc cho thấy có từ 200 đến 400 ngàn người chết trên Biển Đông. Có những thuyền đi trên biển mà họ gặp được, nhưng họ không phải là đối tượng mà những thuyền nhân muốn gặp.
Bác đi lính, lính Việt Nam Cộng Hòa ở miền Nam đó.
Đây là bác Trần Văn Huyền. Ngay sau chiến tranh kết thúc, bác đã phải đi học tập cải tạo. Bác không có nói nhiều về thời kỳ trong trại. Bác chỉ có nói cho Minh Thư biết bác được ra khỏi trại vào lúc nào. Bác ở trong đó trong vòng 6 tháng trời. Sau đó, bác lo sống qua ngày. Một cựu quân nhân Việt Nam Cộng Hòa vào thời điểm ấy kiếm việc rất khó khăn. Nhưng bác Huyền gặp may mắn. Bác bắt đầu làm việc cho một xí nghiệp xây dựng ở Sài Gòn. Và hãng này trước đây đã từng có những dự án ở quê bác là Quảng Trị. Bác Huyền giữ vai trò là thư ký.
Đến năm 79 thì coi như là khó khăn rồi. Bởi vì tư nhân đi thầu trong đó là nó đưa vô hợp tác xã và đưa vô quốc doanh hết cả. Thành ra tư nhân không làm được.
Vào năm 1979, bác Huyền 34 tuổi. Và lúc đó bác Huyền nhận ra sẽ rất khó kiếm được một công việc. Ông chủ xí nghiệp và bà vợ lên kế hoạch vượt biên và hai ông bà kêu bác Huyền về Sài Gòn để tham gia cùng.
Vào Sài Gòn thì ông thì đi vượt biên rồi.
Ông đi trước rồi.
Ông đi trước rồi. Thì bà ở nhà bà đóng thêm chiếc ghe nữa. Bà mới gọi bác vào xuống giữ ghe.
Nhiệm vụ của bác Huyền là lo cho chiếc ghe, lo giấy tờ, lo sửa lại ghe để nó có thể ra khơi. Những công việc ấy rất phức tạp vì chiếc ghe của bà chủ khá lớn. Chỉ có khoảng 120 người có thể lên ghe để vượt biên. Sau một thời gian chờ đợi là lúc xuất phát. Đó là vào năm 1982. Họ đã đúc lớp cho bộ đội và họ bắt đầu ra khơi.
Chị có đọc một trong hai điều nguy hiểm nhất là những chiếc ghe mỏng manh, không đủ sức để ra khơi và vì vậy nhiều người đã gặp nạn và chết. Ngoài ra còn mối đe dọa từ hải tặc mang vũ khí từ các nước lân cận như Thái Lan. Nhiều thuyền nhân đã bỏ lại quê hương, mang theo mình bao nhiêu của cải, trong đó có vàng bạc để có thể trang trải cuộc sống ở xứ sở mới.
Đó là tất cả những gì họ có. Những chiếc ghe chỉ có trang bị những gì cần thiết nhất. Còn có vấn đề là nhất chiếc ghe nhiều khi quá tải và không đủ sức để chống lại những chiếc ghe lớn mạnh của hải tặc. Một trong những chiếc ghe bị hải tặc tấn công là chiếc ghe của bác Huyền.
Bị hải tặc Thái Lan cướp. Nó cho hai ba người qua bên ghe mình. Nó đầy nắp ghe lại. Nó lùa người xuống dưới hầm. Hầm ghe. Rồi nó đầy lại.
Bọn hải tặc đã đập phá máy của chiếc ghe và ngoài ra còn giết những người lái ghe để chiếc ghe không thể di chuyển, không có người điều khiển. Sau đó họ còn cột dây vào chiếc ghe của họ và chiếc ghe của bác Huyền và kéo nó theo. Bọn hải tặc lên ghe, kiếm những chàng thanh niên và đẩy họ xuống dưới biển.
Nó đẩy xuống biển trống rồi thì hai người đi hai bên đường ghe, nó cầm dao, cầm búa. Ai mà ngoi đầu lên thì nó đánh trên đầu chết.
Họ giết đến người cuối cùng để có thể chiếm được chiếc ghe, còn lại là người già, phụ nữ và trẻ em.
Nó cướp bóc xong rồi thì nó bắt con gái qua bên ghe nó. Coi như nó bắt ra 12, 13 cô qua bên ghe.
Còn bọn hải tặc thì giữ lại đàn bà, con gái trên chiếc ghe của họ trong thời gian còn lại.
Còn bác Huyền thì sao?
Bác luồn ra sau, nó đẩy bác xuống biển rồi. Nhưng mà bác luồn ra sau cái bình lái á. Thì trên cái bình lái là có một cái thùng nước. Thùng đựng nước đó, để uống đó. Thì đứng trên này nhìn không thấy dưới.
Tức bác Huyền đã bám vào đuôi ghe và cứ chờ ở đó.
Đúng, bác Huyền còn phải nghe, phải chứng kiến những gì xảy ra đối với những người đi cùng ghe với mình. Và bác Huyền bất lực, không thể làm được gì hết để ngăn chặn.
Ở dưới đó cũng vào khoảng 5-6 tiếng thôi. Nhưng mà ở dưới đó, cái sau địch ghe sóng nó cứ dập lên dập xuống như này này. Dập xuống một cái là mình uống một mồm nước. Uống nước nó đầy người rồi, có như khi mà mấy người còn lại trên ghe thấy nghe họ tiếng họ nói có con ai ở dưới đó thì kéo người ta lên, vớt người ta lên. Lúc đó bác nghe như vậy thì đưa tay lên thì họ kéo lên.
Khi bọn hải tặc đã đi thì những người trên ghe kéo bác Huyền lên. Bác Huyền xỉu ít lâu sau đó.
Mà có như mê man bất tỉnh, không biết gì cả. Ngủ một giấc cho đến sáng mai, đến 9 giờ, 8-9 giờ.
Nghe chỉ cứ tưởng là mọi chuyện đã xong, nhưng không phải như vậy đâu. Bọn hải tặc đã đến cấp tiếp. Họ đến thêm một lần nữa, nhưng họ không tìm được bao nhiêu. Họ cứ kéo chiếc ghe của bác Huyền. Đến lúc tàu cáp Anamua tới.
Gặp tàu cáp Anamua thì dưới này là có như cởi áo trắng ra đứng vậy ở trên tàu. Thì khi nghe mà ở trên đó họ bắt loa nói là xin đồng bào hãy yên tâm. Ở đây là tàu cứu vớt. Lúc đó ai khóc hết. Mừng quá.
Chị không biết là tàu Kapanamua cũng vớt những người khỏi tay hải tặc. Tàu Kapanamua có đánh lại bọn hải tặc sao?
Không phải như vậy đâu. Lúc đó bọn hải tặc đã buông chiếc ghe của bác Huyền, còn những phụ nữ trên ghe của họ thì họ thả xuống biển. Mỗi người chỉ có một chiếc phao. Tàu Kapanamua theo họ và cử những chiếc cano để cứu những người phụ nữ. Nhưng bọn hải tặc đi càng xa thì việc cứu những người phụ nữ đó trước khi họ chết đuối thì càng khó.
Tàu cáp thả xuống hai chiếc cano để vớt người. Thì hai chiếc cano đó chỉ có vớt được 8 người, còn mất tích 5 người.
Vụ cướp này đã lấy đi 20 năm sinh mạng, 99 người thì sống sót.
Minh Thư có đến thăm, phỏng vấn bác Huyền tại nhà riêng của bác. Minh Thư có thể kể lại chuyến thăm nó như thế nào không?
Vợ của bác Huyền là bác Hương. Có chuẩn bị một bữa cơm, Minh Thư và bác Huyền thực hiện cuộc phỏng vấn sau khi ăn xong. Sau đó, bác Hương cũng ngồi cùng với bác Huyền và Minh Thư. Bác Hương đã được tàu cấp Anamua giúp trước bác Huyền, chỉ có một thời gian ngắn thôi. Hai người đã quen nhau trên tàu.
Hồi mà bác này vớt lên, nó là ông nằm ngã ra luôn, không còn biết cái gì hết. Mà mình thì ướt mẹp mà. Bác mới chạy đi kiếm mấy cái mền đó.
Bác Hương có kể lại chuyện đi vượt biên của bác không?
Có, chiếc ghe của bác cũng bị bọn hải tặc cướp bóc.
Cướp thì cũng có, cũng gặp, nhưng mà không đến nỗi nguy hiểm như chiếc tàu của bác này.
Khi bác Hương kể lại câu chuyện của mình, chỉ có một sự im lặng trong căn phòng. Hai bác ngồi bên cạnh nhau, Minh Thư cũng không biết nói gì hết. Đến một lúc nào đó, bác Hương phá vỡ sự im lặng, nói chỉ có một câu thôi.
Thì cuộc sống lại như vậy, đi ra biển thì nó khó khăn như vậy.
Ba người, chú Trúng, bác Huyền và bác Hương đều được tàu cấp Anamua cứu vớt. Câu chuyện của họ khá giống với nhau. Ba người đều đến trại tị nạn ở Philippines. Chú Trúng, ba của bạn Minh Thư, đã từng ở Philippines 13 tháng trước khi bay sang Đức.
Nghĩ lại thì đó là một khoảng thời gian dài đằng đẵng với rất nhiều khắc khoải. Vì không biết có được cho đi định cư và sẽ tới đâu, không biết cuộc sống mới ở đó sẽ thế nào, mình sẽ có những cơ hội gì. Tôi và một số nam thanh niên cùng lứa tuổi hầu như bị lọt sổ tất cả các tuyển chọn đi định cư và là những người cuối cùng đợt đó được nhận.
Không khác là mấy so với bây giờ. Những chàng trai thanh niên độc thân không được người ta đón nhận như những gia đình có trẻ em.
Đúng rồi, nhưng chú Trúng vẫn biết ơn. Chú Trúng vẫn nhớ những trẻ em trong trại tị nạn ở Philippines. Nhiều trẻ em đi một mình, không có cha mẹ đi cùng hoặc mất ba mẹ trên hành trình đi vượt biên.
Chúng nó thường lang thang ngoài biển đến tận khuya, ngóng nhìn ra khơi. Những cảnh huống như vậy thật ra đã dạy cho tôi được rất nhiều, nhận thức được thế nào là mất mát và phải hành xử làm sao khi đứng trong cuộc và ngoài cuộc.
Mình vô cùng xúc động khi thấy rằng có những người vẫn nghĩ đến tính nhân văn, nhất là khi nhớ đến quá khứ.
Có một điểm chung của các thuyền nhân được tàu cấp Anamua vớt là họ luôn luôn biết ơn những vị bác sĩ, tình nguyện viên và những người có trách nhiệm trên tàu cấp Anamua. Chú Trúng đã diễn tả sự biết ơn như thế này.
Tôi chỉ có một dịp nhìn thấy ông đôi đếch từ xa, rất mong được nói với ông một lời cảm tạ thật chân thành. Tôi rất biết ơn tất cả những người đã góp tay khởi xướng và vợ ông bà nôi đếch. Và tôi nghĩ rằng những gì họ đã làm, mặc kệ những trào lưu ngược lại trong xã hội lúc bấy giờ, là một hành động cao cả và đúng đắn, rất nhân bản và đầy tình người. Bằng không thì bao nhiêu người trong chúng tôi sẽ không bao giờ có cơ hội sống. Tôi sẽ không bao giờ quên điều đó.
Manchmal fand ich das übertrieben, dass sie sich ständig bedanken.
Đôi khi tôi nghĩ sự biết ơn của các thuyền nhân và việc xem Rupert như một vị thánh là hơi quá. Sau khi Rupert mất thì họ đã đóng góp để tặng cho Rupert một tượng đài. Tuy là tôi không muốn như vậy. Trên tượng đài có khắc dòng chữ Weder tollkühn noch furchtsam. Đó là bà Christel Neudeck cùng với chồng bà là tiến sĩ Rupert Neudeck. Hai người đã gây dựng lên con tàu cấp Anamur. Chị Vanessa cũng có đến gặp bà Christel. Ấn tượng của chị về bà như thế nào?
Bà Christel lúc nào cũng khiêm tốn, không thích làm tâm điểm của công chúng. Vì vậy mà người ta chỉ có nhắc đến ông chồng của bà, tuy ông đã mất. Nhưng ấn tượng của chị là những không có người đứng ở đằng sau, âm thầm làm việc thì không có việc gì sẽ thành công hết. Nhà văn Günther Grass đã từng tả bà Christel là một người vui vẻ và lúc nào cũng bình tĩnh. Tuy là rất bận bịu, dù là đang nấu bếp hoặc đang cầm điện thoại. Ngoài ra thì bà luôn luôn chào đón những người muốn giúp đỡ trên tàu cấp Anamur, trong đó có cả bác sĩ. Ngoài ra, giữa bao nhiêu công việc bà vẫn chăm lo cho ba đứa con. Người phụ nữ năm nào bây giờ vẫn tâm huyết như vậy. Bà Christel có một tính cách nhẹ nhàng, tích cực. Đến bây giờ bà vẫn quan tâm đến vấn đề tị nạn, di dân. Bà có bảo lãnh vài người tị nạn giúp học tiếng Đức và cũng giúp họ hội nhập vào cuộc sống tại Đức.
Minh Thư cũng có ấn tượng như thế. Bà Christel là một người sống thực tế. Bà làm những gì mà bà cho là đúng. Nếu gặp những người khen công việc của bà, thì bà mắc cỡ. Hồi đó, bà Christel không thể ngồi yên sau khi thấy những hình ảnh thuyền nhân trên truyền hình.
Aber die Bilder aus dem südchinesischen Meer.
Những hình ảnh ở ngoài Biển Đông đã được lan truyền trên truyền thông quốc tế, không khác gì những hình ảnh từ Địa Trung Hải hoặc nước Yemen ngày nay. Tôi xúc động, nhưng bất lực. Tôi đã nhìn thấy những hình ảnh đó và nghĩ, làm sao có thể xảy ra những chuyện như vậy?
Bà Christel Neudeck nói đến những hình ảnh được chiếu toàn cầu vào năm 1978 của chiếc tàu Hải Hồng. Trên đó có khoảng 2.500 người tị nạn. Tàu Hải Hồng đã bị Malaysia không cho phép cập bến cho nên lênh đênh ngoài biển trong nhiều tuần. Em vừa mới gửi cho chị một bài báo của Der Spiegel phát hành ngày 20 tháng 11 năm 1978. Chị có thể đọc cho mọi người nghe được không?
Không khí nồng nặc, đầy mùi nước tiểu, phân và mồ hôi vây quanh chiếc tàu. Có người đứng tiểu ở thành tàu. Những người khác nằm la liệt trên bong tàu đã bị sét gì của chiếc tàu đã hỏng từ lâu. Ai cũng gầy vì thiếu ăn. Ai cũng bị sưng mắt do bị sốt. Trẻ em thì bị ghẻ. Trên tất cả bốn bong tàu, trong bất kỳ ngõ ngách nào, trên cầu thang và ngoài hành lang, trong những cái lỗ bí hơi, thậm chí trong các khoang chứa đồ, có hàng trăm người đợi đến lúc được rời khỏi chiếc tàu này.
Những hình ảnh này đã khiến những người như hai vợ chồng ông bà Neudeck quyết định muốn giúp, nhưng họ không biết phải làm bằng cách nào. Cho đến lúc ông Rupert Neudeck trở về từ một chuyến đi Paris. Lúc này, ông có một ý tưởng để giúp người vượt biên. Ông Rupert muốn giúp nhà triết học người Pháp André Glucksmann chi trả cho một chiếc tàu cứu người vượt biên Île de Lumière, tức là hòn đảo của ánh đèn. Và khi ông kể cho bà Christel biết thì
tôi rất phấn khích từ giây phút ban đầu, vì lúc đó Rupert có nghĩ đến việc viết bài luận đàn tiến sĩ về ông thầy của nhà triết học Albert Camus. Và tôi nghĩ, anh ấy làm việc nhiều quá. Nhưng tôi thích ý nghĩ Rupert làm việc nhiều nhưng có hiệu quả. Đó là giúp người.
Và kết quả thật là mừng. Hai vợ chồng ông bà Neudeck và tất cả thuyền nguyện viên của Cap Anamur đã cứu hơn 10.000 người trong giai đoạn từ 1980 và 1986 và đưa họ sang Đức.
Nhưng mọi chuyện không đơn giản như vậy. Khi tàu cấp Anamur đã cứu vớt mọi người, thì các tình nguyện viên phải thuyết phục các tiểu bang ở nước Đức để họ nhận người tị nạn. Có một giai đoạn việc đó vô cùng khó khăn. Trong một bài báo của tờ Spiegel, phát hành vào ngày 22 tháng 6 năm 1981, có đoạn nói rằng đa số các tiểu bang không đồng ý nhận thêm người tị nạn Việt Nam. Một trong số ít người nhận là ông Ernst Albrecht, thân phụ của bà Ursula von der Leyen. Hồi đó, ông là thủ trưởng tiểu bang Niedersachsen. Bà Christel Neudeck có kể về ông ta.
Có những trường hợp người ta dúi ông những tờ giấy có ghi chúng ta hết chỗ chứa rồi. Sau đó, ông ta viết lại, thì hãy làm sao cho có chỗ thôi.
Mình thấy là một điều thú vị là nước Đức ngày ấy đã giúp khá nhiều. Ngày nay cũng có người tị nạn đến Âu Châu, nhưng cách họ đến đây thì vô cùng khó khăn.
Mình cũng phải nói, truyền nhân Việt Nam có một ưu điểm so với dân tị nạn bây giờ là họ là contingent flüchtlinge, tức là qua Đức theo từng đợt và có giấy cư trú mà không cần xin tị nạn. Hình thức này đã được tạo riêng cho truyền nhân Việt Nam vào năm 1980.
Luật cơ bản của Đức bây giờ chỉ có xem người ta là tị nạn nếu ở quê nhà họ bị đàn áp về mặt chính trị và nếu họ có thể chứng minh điều đó. Nếu xét theo luật của bây giờ thì sẽ có không ít thuyền nhân Việt Nam không được cư trú tại Đức.
Mình thấy điều này thú vị. Câu chuyện của tàu Capanamua được xem như một ví dụ thành công, chứng tỏ người dân Đức hồi xưa đã rất cởi mở đối với người tị nạn và thậm chí còn cho tiền để cứu vớt thuyền nhân. Một mặt thì đúng, do người Đức có đóng góp tiền, cho nên hai ông bà nói đét mới có thể thực hiện dự án tàu cáp Anamua.
Mặt khác, chỉ một năm sau khi tàu cáp Anamua lên đường, thì có nhiều người phê phán đội ngũ của cáp Anamua và việc cứu vớt người Việt Nam.
Rất nhiều chuyện lúc đó tôi chỉ biết được về sau. Tôi đã ở Đức khi tàu cáp Anamua 2 và cáp Anamua 3 bắt đầu lên đường. Lúc đó dân tình ở đây đã có một sự xoay chuyển.
Vào năm 1980, hai người thuyền nhân Việt Nam, Đỗ Anh Lân và Nguyễn Ngọc Châu đã bị giết trong một vụ tấn công đốt trại tị nạn tại Hamburg. Thủ phạm là những thành phần thuộc nhóm khủng bố cực hiệu Deutsche Aktionsgruppe, tạm dịch là nhóm hành động Đức, với người lãnh đạo chỉ huy là Manfred Röder, một người theo tư tưởng phát xít mới và đã từng có quan hệ với nhóm khủng bố NSU.
Minh Thư cũng có đến dự lễ tưởng niệm hai chú Đỗ Anh Lân và Nguyễn Ngọc Châu tại Hamburg. Lễ tưởng niệm được tổ chức bởi Initiative Heilige Straße. Nhóm này đã qua nhiều năm phấn đấu để đổi tên đường Heilige Straße thành đường Châu und Landstraße, nơi năm xưa có trại tị nạn. Nhóm này dự đoán là có thể đổi tên đường vào năm tới.
Nếu được thì quá là tuyệt vời vì hiện giờ không có gì nhắc đến tên Lân và Châu trong cả thành phố Hamburg. Đó là một nơi đau lớn cho mẹ của chú Lân là bà Đỗ Mùi. Sau cái chết của chú Lân thì bà đã đến Đức kiếm sống bằng nghề may và bà sống một mình. Tiền hiêu của bà là ít và bà phải nhờ vào sự giúp đỡ của bạn bè. Chị có đến thăm bà hai lần và bà có kể cho chị biết rằng bà đã qua bên này để tìm hiểu vì sao con trai của bà bị giết. Con trai bà đã trốn khỏi bom đạn ở quê nhà, nhưng lại chết ở mọi nơi mà con trai bà cho là an toàn, chết vì một vụ tấn công đốt nhà.
Em cũng cảm động khi nghe câu chuyện của bà Đỗ Mùi. Thật là buồn. Bà cũng có chăm sóc cho một phần của hai chú, nhưng một ngày nào đó, hai ngôi mộ không còn nữa. Hồi đó thành phố đã tổ chức đám tang, thành phố chi trả hết. Bình thường sau 25 năm, chính quyền thành phố sẽ hỏi thân nhân có muốn giữ tiếp mộ hay không. Nhưng chắc chắn đã có chuyện gì xảy ra và mộ phần của hai chú Châu và Lân bị giải tỏa sau 25 năm.
Thật là đau xót khi biết hồi xưa đã có những người cục đoàn đã đến đốt các trại tị nạn và giết người, đã có những đảng phái dân truy cánh hiếu chống lại việc cứu vớt người trên biển và những quốc gia từ chối không cho thuyền nhân gặp nạn vào bến bờ an toàn. Đôi khi mình có cảm giác như lịch sử cứ đứng một chỗ.
Đúng rồi đó, nhà văn Mark Twain đã từng nói lịch sử không lặp lại nhưng nhiều khi nó hợp vần. Có những người nói rằng việc cứu vớt tạo ra để nạn người ta đi vượt biên. Bà Kristen nói đã có bình luận về câu này.
Hồi xưa cũng có những người như vậy. Cái gì cũng lặp đi lặp lại hết. Và câu nói này, tôi vẫn còn nhớ rõ nó. Và chúng ta không thể nào để cho người ta phải chết. Cái đó là không được.
Chị thấy phi lý là có những người vẫn tự hỏi tại sao người ta tự tìm đến cuộc hành trình gian nan như vậy. Chị nhiều khi nghĩ đến một bài thơ của Wasanshire. Gia đình chị ấy đã từng vượt biên từ nước Somalia. Chị ấy viết, Không ai muốn đưa con mình lên tàu ra biển khơi, trừ khi việc đó an toàn hơn ở lại trên bờ.
Đa số các thuyền nhân mà Minh Thư gặp đều kể. Họ cứu vớt và cho cặp bên trước, sau đó mới tính đến việc cho hoặc không cho tị nạn.
Thật sự tôi không thể hiểu được là tại sao chuyện này lại có thể là vấn đề. Vì đối với tôi, cứu vớt và giúp đỡ những người gặp nạn trên biển chỉ thuần là một nghĩa vụ đạo đức. Bỏ qua tất cả những gì bản thân tôi đã trải qua hay đã chứng kiến, tôi vẫn thấy rằng đáng ra đó phải là một điều tất nhiên phải làm đối với mỗi một con người có lòng nhân ái.
Những người thuyền nhân đến tận bây giờ vẫn tưởng nhớ những người chết trong hành trình vượt biên. Ở nghĩa trang Uyendorf ở Hamburg có một tượng đá, một chiếc ghe nằm trên một bàn tay lớn. Mỗi năm có lễ cầu siêu ở đó. Những người tham gia đa số là thế hệ người Việt Nam đầu tiên trên nước Đức. Trong khi đó thế hệ 2 có vẻ không quan tâm nhiều đến những việc đó. Đó là cảm giác của mình và mình cũng thấy tiếc. Đó là lịch sử của mình mà, là quá khứ. Nhưng cũng phải nói rằng mình cũng ít khi hỏi bố mẹ mình về chiến tranh, và đối với bố mẹ mình là những người chứng kiến.
Mình thử có nói chuyện với Quân. Quân là con trai của chú Trúng, chú mà lên ghe trong khi đang bị sốt. Quân có nói với Minh Thư rằng là hai cha con có nói đến chuyện vượt biên, tuy là có những hạn chế.
Khi bà nói về việc đi vượt biên, thì nghe nói giống như bà phiêu lưu đi du lịch. Theo cái kiểu, hồi ba bằng tuổi con, bà ở trên đảo ở bên Phi Lục Tân, và lúc đó còn không được đi hớt tóc.
Và Minh Thư thấy điều đó thú vị. Một mặt ba của Quân muốn cởi mở đối với con mình, nhưng mặt khác thì có gì đó nghĩ lại về bản thân lúc trước.
Bà thường hay nói là các con không cần quan tâm đến những cái việc này. Nó quá lớn để con nít nó hiểu. Có thể nó tác động nhiều và ba mẹ luôn luôn muốn bảo vệ cho con mình. Mình có cảm giác là việc kể lại việc đi vượt biên rất phức tạp nếu nói về mặt cảm xúc. Nào là nhớ nhà, vượt biên và đến một đất nước mới. Kể lại những cái đó là vô cùng khó khăn.
Chính bản thân Minh Thư cảm thấy khó khăn khi hỏi ba mẹ về quá khứ, hỏi về việc lớn lên trong thời gian chiến chiến, thời kỳ sống ở Đông Đức và tiếp khắc. Và Minh Thư có cảm giác là trình độ tiếng Việt của Minh Thư là quá thấp và vì vậy không thể hiểu sâu về quá khứ của ba mẹ mình. Nhưng Minh Thư cũng không muốn rằng những câu chuyện của thế hệ ba mẹ sẽ bị lãng quên.
Chị cũng thế. Thật sự mình hỏi cũng không khó lắm. Nhưng mình phải can đảm hỏi vì đó là những vấn đề nhạy cảm. Đôi khi mình phải viện một lý do như nói đó là công việc báo chí. Nếu không có dịp thì chị sẽ nghĩ. Nếu không hỏi bây giờ thì sẽ đến lúc không còn cơ hội để hỏi. Những nhân vật chính của mình bây giờ ra sao rồi?
Chú Trúng và vợ chú Trúng sống ở München. Hai cô chú có hai con trai, trong đó có Quân là bạn của Minh Thư và Khôi. Quân và Khôi là hai anh em đang lấy bằng tiến sĩ. Còn bác Huyền có ba cô con gái, một cô làm bác sĩ, cô kế là luật sư, còn cô Úc thì làm cho hãng xe Mercedes. Bác Huyền rất tự hào về ba cô con gái của mình. Đúng là rất may việc bác Huyền đã được cứu vớt và nhờ đó bác Huyền mới có được một cuộc sống như ngày hôm nay.
Phải nói là ông nói đấy là một người mà đi cứu vớt những người như bác giống như là hồi sinh lại. Thì bây giờ bác chỉ biết là một lời cảm tạ ân nghĩa của ông bà thôi. Chứ không nói gì nhiều.